Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 24 tháng 8, 2014. Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan dầu tại Biển Đông. Theo gương Hồng Kông thách thức Bắc Kinh, người dân Macau tổ chức trưng cầu dân ý. Khối Ả Rập tìm lập trường chung trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Gần 3 tỷ đô la để tái võ trang quân đội Ukraine. Kính thưa quý thính giả, quân đội Trung Quốc đã tập trận để bảo vệ giàn khoan tại Biển Đông. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày hôm nay đưa tin, quân đội Trung Quốc thông báo đã tổ chức một cuộc tập trận để gọi là bảo vệ giàn khoan tại một vùng biển sát với Việt Nam. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền tại hơn 80% Biển Đông. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lại một thông báo từ trang web của quân đội Trung Quốc ngày hôm qua. Theo đó, một đội tàu chiến Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tập trận để đối phó lại kịch bản các tàu cá nước ngoài tấn công một giàn khoan tại vùng biển gần vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Cuộc tập trận có sự tham gia của hàng chục chiến hạm cùng 10 đơn vị quân sự và dân sự và nhiều chiến đấu cơ từ hạm đội Nam Hải. Thông báo nói trên không nói rõ thời điểm cụ thể của cuộc tập trận. Theo thông báo này, đội tàu chiến nói trên đã được thành lập chỉ vài giờ sau khi nhận được lệnh từ một trung tâm chỉ huy hải quân để phản ứng lại việc tàu cá nghi ngờ có trang bị vũ khí thâm nhập vào vùng biển của Trung Quốc. Các tàu của quân đội Trung Quốc đã bắt giữ tàu cá đối phương giả định cùng 20 ngư dân và một nhà báo. Theo chuyên gia Lý Kiệt thuộc Viện Quân sự Hải quân Trung Quốc, cuộc tập trận hiếm có này nhằm huấn luyện các kỹ năng của các tàu tuần tra để có thể mang lại sự trợ giúp có hiệu quả trường hợp có tấn công bất ngờ từ phía Việt Nam tại các vùng biển tranh chấp ở phía Nam Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng chuyên gia nói trên nói rõ, các cuộc tập trận nhằm cho Việt Nam và các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc hiểu rằng, xin trích, Trung Quốc sẵn sàng chuẩn bị đáp trả để bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào các giàn khoan dầu. Chuyên gia nói trên cho biết những cuộc tập trận tương tự sẽ diễn ra trong tương lai. Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu HD981 đến thăm dò tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc kiểm soát với tên gọi Tây Sa, khu vực cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và Việt Nam tuyên bố chủ quyền căn cứ trên Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam và Trung Quốc cùng ký kết. Hành động Trung Quốc đặt giàn khoan tại khu vực này gây phẫn nộ tại Việt Nam, nhiều cuộc biểu tình được tổ chức khắp nơi trên cả nước để phản đối Trung Quốc. Động thái đơn phương của Trung Quốc gây lo ngại lớn cho cộng đồng quốc tế đã bị nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ. 5 ngày sau khi Thượng viện Mỹ ra nghị quyết đòi Trung Quốc rút giàn khoan này, vào ngày 15 tháng 7, Bắc Kinh tuyên bố rời giàn khoan khỏi khu vực một tháng trước ngày dự kiến.
Macau tổ chức trưng cầu dân ý đòi dân chủ. Sau Hồng Kông đến lượt người dân Macau thách thức Bắc Kinh, kể từ hôm nay Chủ nhật 24 đến thứ Bảy 30 tháng 8, các nhóm dân chủ Macau tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý bán chính thức, động viên 640.000 dân địa phương đòi Trung Quốc chấp nhận quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo trong cuộc bầu cử 2019. Cũng như Hồng Kông năm 1997, Macau, nhưng địa cũ của Bồ Đào Nha trao trả cho Trung Quốc năm 1999 được quy chế chính trị khác với Hoa Lục. Cũng như Hồng Kông, quyền tự do phát biểu tại Macau được pháp luật bảo vệ, nhưng lãnh đạo hành pháp không do dân bầu trực tiếp mà qua sự đề cử của một ủy ban 400 đại cử tri thân Bắc Kinh. Các nhóm dân chủ muốn chấm dứt tình trạng bất công này. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Jean Sauban phân tích.
Les organisateurs voulaient de vrais bureaux de vote.
Cuộc trưng cầu dân ý bị chính quyền Macau tuyên bố là phi pháp, không có đủ trọng lượng như cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 vừa qua tại Hồng Kông. Những người chủ xứ muốn lập ra những phòng phiếu, nhưng ngành tư pháp Macau không chấp thuận. Do vậy, các thành viên tổ chức lấy ý kiến của dân chúng ngay trên đường phố với máy điện toán cầm tay, thay thế cho phòng phiếu và lá phiếu. Câu hỏi được đặt ra như sau, lãnh đạo hành pháp, nhân vật số một của Macau, cần phải được bầu theo lối phổ thông và trực tiếp hay không? Cho tới bây giờ, việc chọn lãnh đạo hành pháp Macau diễn ra theo lối gián tiếp. Một ủy ban bầu cử gồm 400 ủy viên phát xuất từ giới nghề nghiệp hay xã hội chỉ định. Theo các nhà dân chủ thì để cho công bằng, tất cả các công dân Macau đều phải được quyền bỏ phiếu. Cách Macau 30 cây số, Hồng Kông đã được Bắc Kinh cam kết cho phép từ năm 2017. Nhưng ở Macau thì không có một dự án cải cách chính trị nào được dự kiến. Cũng phải nhìn nhận rằng Macau nhỏ hơn Hồng Kông chỉ bằng 1/40 diện tích và chỉ bằng 1/13 dân số. Sự nghi ngờ của công luận Macau đối với chính quyền cũng ít hơn, và Bắc Kinh chưa bao giờ bị áp lực mạnh. Kết quả trưng cầu dân ý sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 8, ngày bầu chủ tịch hành pháp Macau, mà ứng cử viên duy nhất, không ai khác hơn, là chủ tịch mãn nhiệm, ông Fernando Chui.
Jean Chebel, Pékin, RFI.
Trong khi đó tại Hoa Lục, chính quyền Trung Quốc hành quyết 8 người Duy Ngô Nhĩ bị buộc tội khủng bố. Hôm nay, hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin 8 người tham gia các vụ khủng bố có liên quan đến Tân Cương đã bị hành quyết. Người phát ngôn Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới đã tố cáo Bắc Kinh dàn dựng phiên tòa để phục vụ mục tiêu chính trị.
Bắc Kinh cáo buộc các thành phần tranh đấu ly khai Tân Cương là thủ phạm của một loạt các vụ khủng bố trong những tháng gần đây tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, 8 người bị kết án tử hình đã tham gia vào 5 vụ liên quan đến Tân Cương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc không cho biết các vụ hành quyết đã xảy ra vào ngày nào. Trong số 8 người nói trên, có 3 người, 3 phần tử cực đoan Duy Ngô Nhĩ, theo lời lẽ của Công an Trung Quốc, đã tham gia vào vụ đánh bom xăng tại quảng trường Thiên An Môn ngày 28 tháng 10 năm ngoái, khiến 2 du khách thiệt mạng và 40 người bị thương. 3 người trực tiếp tấn công đã tử vong tại chỗ. Ngày 16 tháng 6, 3 người bị cáo buộc đồng phạm đã bị kết án tử hình. 5 người còn lại trong số 8 người bị kết án tử hình bị cáo buộc thành lập các tổ chức khủng bố, tấn công cảnh sát và chế tạo bom. Trong một bức thư trả lời AFP, ông Bin Sadgasi, người phát ngôn Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, một tổ chức tranh đấu lưu vong, đã lên án điều kiện xét xử các vụ án nói trên đã dẫn đến các vụ hành quyết, mà theo ông, đây là trường hợp tiêu biểu cho việc tư pháp phục vụ mục tiêu chính trị, lời lẽ trong nguyên văn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo an ninh Trung Quốc dùng tra tấn để lấy lời khai của các bị can thường xuyên dẫn đến các sai lầm trong xét xử. Số lượng các vụ tử hình hàng năm tại Trung Quốc được chính quyền giữ bí mật. Theo một số đánh giá độc lập, khoảng 3.000 người bị kết án tử hình vào năm 2012 tại Trung Quốc, có nghĩa là nhiều hơn các vụ án tử hình của tất cả các nước trên thế giới cộng lại.
Tiếp cận trên không, Trung Quốc tố ngược Mỹ vu khống. Hôm thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Mỹ tố giác vụ một chiến đấu cơ Trung Quốc 3 lần áp sát máy bay tuần tra của Mỹ một cách nguy hiểm có thể gây tai nạn. Vài giờ sau, Bắc Kinh phản ứng lại cho rằng Hoa Kỳ vu khống và đã dồn dập cho máy bay áp sát Trung Quốc. Theo bản tin của Tân Hoa Xã vào ngày hôm qua, thì phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc tên là Dương Vũ Quân cho rằng những lời lẽ của Washington lên án vụ chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay trinh sát của Mỹ là vô căn cứ. Viên chức này tố thêm là chính quân đội Mỹ đã gia tăng phi vụ trinh sát cận kề lãnh hải của Trung Quốc. Theo phía Bắc Kinh, thì chiếc máy bay tuần tra của Mỹ bị phát hiện trên vùng lãnh hải của Trung Quốc cách đảo Hải Nam 220 cây số về phía đông. Chiến đấu cơ của Trung Quốc giữ khoảng cách khá xa có một phi vụ gọi là kiểm chứng bình thường. Như tin RFI đã loan hôm qua, trong cuộc họp báo ngày thứ Sáu 22 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Kirby khẳng định là vào ngày 19 tháng 8, trong khi bay tuần tra trên khu vực Biển Đông ngoài khơi Trung Quốc, chiếc máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ đã bị một chiến đấu cơ Trung Quốc 3 lần áp sát, không đầy 10 mét, phô trương vũ khí, một hành động bị Hoa Kỳ đánh giá là nguy hiểm. Không rõ bên nào nói thật trong vụ việc hôm 19 tháng 8, nhưng cách nay 13 năm, vào tháng 4 năm 2001, một vụ tương tự đã xảy ra trong khu vực này khi một máy bay trinh sát của Mỹ bị một chiếc phản lực của Trung Quốc áp sát đến mức va chạm, làm phi công Trung Quốc tử vong. Ấn Độ-Pakistan lại đỏ súng tại vùng biên giới. Đêm hôm qua, sáng 2, biên phòng Ấn Độ và Pakistan lại chạm súng tại vùng biên giới tranh chấp Kashmir, khiến 2 thường dân mỗi bên thiệt mạng. Bạo lực bùng lên vài ngày sau một biến cố ngoại giao khiến quan hệ giữa New Delhi và Islamabad đột ngột trở nên lạnh giá. Thông tấn viên Antoine Gina tường trình từ New Delhi.
Les deux grands rivaux d'Asie du Sud s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu en premier.
Hai quốc gia lớn của vùng Nam Á cáo buộc nhau đã nổ súng trước. Bạo lực leo thang tại biên giới Ấn Độ-Pakistan thêm một nấc, với các vụ bắn súng qua lại khiến cho 4 người chết và nhiều người bị thương từ đêm thứ Sáu rạng sáng hôm nay. Một giới chức cao cấp của Ấn Độ khẳng định là Pakistan đã bắn súng cối vào 22 chốt biên phòng và nhiều ngôi làng của Ấn Độ. Trong khi đó, thì một sĩ quan cao cấp của Pakistan tuyên bố 9 binh sĩ Ấn Độ đã tấn công trước vào một ngôi làng biên giới của Pakistan. New Delhi và Islamabad thường xuyên cáo buộc nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà đôi bên đã ký kết vào năm 2003. Xung đột biên giới này có thể là kết quả của các căng thẳng mới đây giữa hai quốc gia thù nghịch. Hôm thứ Tư vừa rồi, Ấn Độ đã hủy bỏ các đàm phán giữa cấp ngoại trưởng dự kiến với Pakistan sau biến cố đại sứ Pakistan gặp các lãnh đạo ly khai vùng Kashmir. Khu vực tranh chấp tại Himalaya này từng là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ năm 1947.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Khối Ả Rập tìm một lập trường chung trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Hôm nay, 24 tháng 8, Ngoại trưởng các nước Ả Rập họp tại Jeddah, thành phố lớn thứ hai của Ả Rập Xê Út, để tìm tiếng nói chung về tình hình Syria và đặc biệt liên quan đến đà bành trướng nhanh chóng của tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo tại Trung Cận Đông. Hội nghị bất ngờ diễn ra sau khi Hoa Kỳ tuyên bố có khả năng sẽ tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lực lượng thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Theo chuyên gia Pháp về đạo Hồi, ông Mathieu Guider, giáo sư Đại học Toulouse II, sử dụng vũ lực thôi như Hoa Kỳ đang tiến hành không đủ để tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo, bởi tổ chức này không chỉ bao gồm các chiến binh, do vậy cần phải có một hoạt động ngoại giao song song tại Liên Hiệp Quốc và khu vực. Theo chuyên gia Pháp, Hoa Kỳ đã thuyết phục được các nước có lập trường hết sức đối lập nhau như Ả Rập Xê Út và Iran chấp nhận cùng ủng hộ cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Như vậy cùng một lúc có một hành động quân sự và một hoạt động chính trị ngoại giao để ủng hộ mục tiêu này. Lời lẽ trong nguyên văn, thông tin viên RFI tại Cairo, Alexandre Bustianchi giải thích.
Ce sont les éventuelles frappes américaines contre les djihadistes de l'État islamique en Syrie.
Chính khả năng Mỹ không kích các cơ sở của Nhà nước Hồi giáo tại Syria khiến các ngoại trưởng Ả Rập họp lại. Kể từ hơn một năm nay, Ai Cập, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út là những thành viên của nhóm tiếp xúc Ả Rập về Syria đã không nhóm họp. Diễn biến quân sự cùng với những thay đổi chính trị tiếp theo đòn không kích mà Washington có thể thực hiện tại Syria là các nội dung chính của chương trình hội nghị. Theo nguồn tin Ai Cập, các ngoại trưởng sẽ xem xét khả năng kêu gọi tất cả các bên trong khủng hoảng Syria ngoài Nhà nước Hồi giáo tham gia các đàm phán mới. Qatar có thể phải chịu nhiều áp lực để nước này ngừng hỗ trợ tài chính và trang bị vũ khí cho lực lượng thánh chiến Syria. Theo Ai Cập, Qatar tiến hành hoạt động hỗ trợ này qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng nghìn người Ai Cập, Jordani và Ả Rập Xê Út đã đầu quân vào lực lượng thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo tại Syria. Can thiệp quân sự Mỹ có thể bẻ gãy thế cân bằng lực lượng hiện nay và như vậy có thể khiến các thánh chiến quân đột ngột trở về nước gieo rắc bạo lực.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Hôm qua tại Iraq đã nổ ra một loạt các vụ khủng bố đẫm máu khiến ít nhất 26 người chết. Tiếp sau vụ tấn công hôm thứ Sáu nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni khiến 70 người chết. Thủ phạm vụ tấn công được quy cho các dân quân hệ phái Shia, tức hệ phái Hồi giáo chiếm đa số dân cư Iraq. Vụ tấn công thánh đường Sunni và các cuộc khủng bố ngày hôm qua gây lo ngại rằng khả năng sẽ bùng phát các xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo tại Iraq trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Nhà nước Hồi giáo không lùi bước trước các cuộc phản công của liên quân Iraq Kurdistan. Cuộc tấn công vào thánh đường Sunni hôm thứ Sáu khiến việc đàm phán thành lập chính phủ liên hiệp trở nên khó khăn hơn. Tân thủ tướng Iraq Abadi và chủ tịch quốc hội người theo hệ phái Sunni ông Al-Zubiri kêu gọi đoàn kết. Theo phủ tổng thống Pháp ngày hôm qua, tổng thống Iraq đã hoan nghênh đề nghị của tổng thống Pháp François Hollande về việc tổ chức một hội nghị quốc tế về an ninh tại Iraq và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Iraq hôm nay có chuyến công du 2 ngày tại nước láng giềng Iran để tìm kiếm hậu thuẫn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Tehran cũng bắt đầu có các đàm phán với một số nước phương Tây để hợp tác chống Nhà nước Hồi giáo, nhưng loại trừ khả năng hợp tác quân sự với Mỹ, kẻ thù lịch sử của nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Iraq, bất chấp phe thánh chiến đe dọa hành quyết thêm các con tin. Ngày hôm qua, không quân Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc không kích thứ 94 kể từ ngày 8 tháng 8.
Tại châu Âu, gần 3 tỷ đô la để tái võ trang quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine sẽ trang bị thêm phi cơ trực thăng chiến thuyền mới với ngân sách khoảng 2,86 tỷ đô la. Trên đây là thông báo của Tổng thống Petro Poroshenko trong ngày độc lập. Viếng thăm Kiev, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và bà đe dọa trừng phạt thêm nước Nga nếu tình hình vẫn căng thẳng. Hôm nay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ cấp cho quân đội một ngân sách gần 3 tỷ đô la để tái trang bị trong 3 năm từ 2015 đến 2017. Trong thông điệp, nhân ngày độc lập thứ 23, lãnh đạo Ukraine cho biết số tiền này chỉ là bước đầu khiêm tốn của một chương trình tái võ trang mà mục đích duy nhất là làm hồi sinh quân đội quốc gia. Ông khẳng định là Ukraine đang đối đầu với một cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, và trong hoàn cảnh chiến tranh cần phải có động thái nâng cao tinh thần quân đội. Theo AFP, nhân ngày Ukraine độc lập, thoát ra khỏi ảnh hưởng Liên bang Xô Viết cách nay 23 năm, một cuộc diễn binh to lớn được tổ chức tại quảng trường biểu tượng Maidan Tự Do với xe tăng, đại pháo và dàn tên lửa đa nòng. Dân chúng còn được thông báo là nhiều đoàn xe chở vũ khí mới và tối tân đang trực chỉ chiến trường đông Ukraine. Về ngoại giao, Kiev tiếp tục được Tây Phương yểm trợ một ngày trước khi Ukraine kỷ niệm độc lập và trong bối cảnh Nga đưa 300 xe vận tải vượt biên giới chở hàng cứu trợ cho tỉnh Lugansk của phe nổi dậy, Thủ tướng Đức Angela Merkel đích thân sang thăm Kiev. Thủ tướng Đức tuyên bố bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Ukraine và bà không loại trừ giải pháp trừng phạt thêm Moscow. Trong khi Thủ tướng Đức đưa ra những lời đe dọa này, thì đoàn xe vận tải của Nga rút về nước. Bình luận về sự việc này, Tổng thống Ukraine tuyên bố, ông muốn hòa bình, nhưng không vì hòa bình mà hy sinh lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, Petro Poroshenko cam kết ông sẽ nói chuyện hòa bình với Vladimir Putin nhân cuộc họp thượng đỉnh cấp vùng vào thứ ba tới tại Belarus. Về tình hình không gian, châu Âu đã phóng hai vệ tinh cho hệ thống định vị Galileo, nhưng bị lệch quỹ đạo.
Ngày hôm qua, công ty Ariane Space thông báo hai vệ tinh do tên lửa đẩy Soyuz đưa lên quỹ đạo đã không lên được quỹ đạo dự kiến. Cả hai vệ tinh này dự kiến tham gia vào hệ thống định vị vệ tinh của châu Âu mang tên Galileo, bao gồm tổng cộng khoảng 30 vệ tinh. Thông báo của Ariane Space không để lại một chút nghi ngờ nào về thất bại này. Các quan sát bổ sung được thu nhận sau khi vệ tinh rời khỏi tên lửa cho thấy có một khoảng cách giữa quỹ đạo đặt tới và quỹ đạo dự kiến, gửi lại trong nguyên văn. Hiện tại các điều tra đang được tiến hành. Công ty phụ trách phóng vệ tinh Ariane Space cho biết các phân tích dữ kiện chuyến bay đã được nghiên cứu. Các kết quả sơ bộ đầu tiên cho thấy các vệ tinh được đưa lên quỹ đạo thấp hơn dự kiến, khoảng 23 cây số gần trái đất hơn. Người điều phối liên bộ của Pháp trong chương trình Galileo đã tuyên bố với AFP rằng các nhóm phối hợp làm việc để cố đưa các vệ tinh trở về đúng với quỹ đạo. Bốn vệ tinh đầu tiên trong chương trình Galileo đã được đưa lên quỹ đạo, hai vệ tinh vừa phóng lên có mục tiêu đem lại cơ sở cần thiết đầu tiên cho sự vận hành của hệ thống Galileo của châu Âu.
Hơn 3.500 thuyền nhân được Hải quân Ý cấp cứu trong hai ngày qua. Hải quân Ý cho biết đã cứu vớt được 3.500 thuyền nhân vượt biển từ thứ Sáu đến hôm nay, hàng ngàn người lợi dụng thời tiết tốt và bạo loạn tại Libya để vượt biển trong hai ngày cuối tuần. Từ đầu năm, hơn 100.000 di dân đã tới được nước Ý sau hàng loạt vụ đắm tàu cuối năm 2013 với hàng ngàn người chết và mất tích. Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelino Alfano một lần nữa kêu gọi châu Âu hành động nhanh chóng và dứt khoát hỗ trợ nước Ý trong nỗ lực nhân đạo này. Sau vụ hàng loạt đám tàu và hàng ngàn tử thi trôi dạt vào bờ biển đảo Lampedusa gây chấn động công luận hồi mùa thu năm ngoái, chính phủ Ý đã tiến hành một chiến dịch đặt tên là Địa Trung Hải để cứu người từ Phi Châu vượt biển. Quý thính giả vừa nghe xong bản tin thời sự, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa. Hôm nay RFI xin phát lại tạp chí 50 năm huyền thoại James Bond do Tuấn Thảo biên soạn.
Good morning. My name's Bond. James Bond.
Who are you?
My name is Bond. James Bond.
Trong thế giới phim ảnh, ít có nhân vật hư cấu nào mà lại sống lâu như James Bond. Ra đời dưới ngòi bút của tác giả Ian Fleming, Điệp viên 007 đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên màn bạc. Năm 2012 đánh dấu cùng lúc hai sinh nhật, 50 năm ngày ra mắt bộ phim James Bond đầu tiên và 60 năm ngày khai sinh của Điệp viên 007 trong tiểu thuyết. Nhưng nhờ vào bí quyết nào mà James Bond sống dài đến như vậy? Trong tháng này, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim mới về Điệp viên 007 được tung lên mạng, mang tựa đề là Skyfall, cùng phim do đạo diễn Sam Mendes thực hiện, là tập James Bond thứ 23. Ngoài Daniel Craig trong vai chính, còn có thêm hai diễn viên nổi tiếng là Javier Bardem và Ralph Fiennes. Sau hơn một năm trời bị dời lại do những khó khăn tài chính của hãng phim MGM, kế hoạch bấm máy quay phim bây giờ mới thực sự bắt đầu tại London, Thượng Hải, Istanbul. Theo dự trù thì bộ phim Skyfall sẽ được trình làng vào tháng 12 năm nay. Đoàn làm phim hứa hẹn một James Bond cực kỳ gây cấn ngoạn mục, đầy pha hành động nghẹt thở đứng tim. Tuy không dựa vào một tiểu thuyết có sẵn của Ian Fleming, nhưng vẫn trung thành với cá tính của nhân vật nguyên gốc. Dự án quay phim Skyfall đã gặp quá nhiều rắc rối trong giai đoạn tiền kỳ, cho nên lần này, nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội mừng sinh nhật, thì đoàn làm phim không có cách nào khác là phải làm việc cho thật hiệu quả trong phần hậu kỳ. Áp lực lại càng lớn hơn vì nhiều sinh hoạt được tổ chức nhân sinh nhật lần thứ 50.
Trước hết là việc phát hành bộ toàn tập James Bond dưới dạng đĩa Blu-ray gồm tất cả 22 bộ phim, Điệp viên 007 còn là nhân vật chính của các game video đời mới, dự án thâu nhạc phim James Bond với các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng cũng được lên chương trình, trong lúc mà ca sĩ người Anh Adele đã nhận lời thâu ca khúc chủ đề cho tập phim sắp tới. Đó là chưa kể đến hai cuộn phim tài liệu kể lại cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Ian Fleming, cũng như là quá trình tạo dựng hình tượng của điệp viên 007.
Còn tại Anh Quốc, Viện Bảo tàng Beaulieu ở vùng Hampshire đã khai trương cuộc triển lãm mang tựa đề Bond in Motion, trưng bày 50 kiểu xe hơi, trong đó đa số là xe đua mà điệp viên 007 đã lái trong các bộ phim của mình. Lần đầu tiên các kiểu xe nổi tiếng nhất được tập hợp lại thành một bộ sưu tập để đánh dấu sinh nhật lần thứ 50. Khách đến xem triển lãm có cơ hội nhìn tận mắt các kiểu xe đắt tiền như Aston Martin, Jaguar, chiếc xe đua Lotus Esprit hay là chiếc AMC Hornet. Do James Bond đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng, cho nên có nhiều công ty muốn gắn liền nhãn mác của mình với uy tín của điệp viên 007 bằng cách cài vào các bộ phim những sản phẩm mà họ muốn quảng cáo. Giới ghiền đọc tiểu thuyết hay xem phim James Bond đều biết rằng kiểu xe ưng ý nhất của điệp viên 007 là chiếc Aston Martin, từng xuất hiện trong các phim như Goldfinger, Quantum of Solace hay Casino Royale. Vào năm 1999, tranh luận đã diễn ra khi đoàn làm phim dùng kiểu xe hơi BMW thay thế cho chiếc Aston Martin trong cuộc phim The World Is Not Enough, Thế Giới Vẫn Không Đủ. Các fan hâm mộ thời đó đã lên tiếng chỉ trích, vì theo họ, điệp viên Anh không đời nào mà đi lái xe của Đức.
Năm 2012 là đúng 50 năm ngày phát hành bộ phim James Bond đầu tiên với tựa đề Dr. No. Đó là một nhà bác học thông thái nhưng tự đại ngông cuồng, chứ không phải là một ông tiến sĩ. Bộ phim được phát hành vào năm 1962 với những cảnh quay cực nóng khi mà nữ diễn viên Ursula Andress xuất hiện trên màn ảnh lớn như thần vệ nữ với những đường cong bốc lửa. Thật ra thì tiểu thuyết James Bond đã ra đời 10 năm trước đó. Theo lời kể của chính tác giả Ian Fleming trong quyển Early Writing thì điệp viên 007 chính thức được tạo ra vào ngày 15 tháng Giêng năm 1952.
Thời thanh niên, ông Ian Fleming từng làm việc cho bộ phận thông tin tình báo của Hải quân Anh. Đến khi giải ngũ, ông làm phóng viên cho hãng tin Reuters. Như một chuyến đi nghỉ mát trên đảo Jamaica, Ian Fleming bắt đầu viết tiểu thuyết gián điệp trinh thám. Không biết đặt tên như thế nào cho nhân vật chính, ông mới tình cờ ngước mắt nhìn lên kệ sách. Lúc đó ông mới thấy cái tên của James Bond, nguyên là một nhà động vật học người Mỹ, chuyên nghiên cứu về các loài chim muông. Thấy ngắn gọn mà thích, cho nên ông mới lấy tên của tác giả người Mỹ có thật để đặt cho nhân vật hư cấu mà ông đang tạo dựng. Sự vay mượn dừng lại ở đó, vì thật ra Ian Fleming đưa rất nhiều yếu tố trong đời mình vào nhân vật điệp viên 007. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng James Bond là mẫu người lý tưởng mà Ian Fleming muốn hướng tới, từ đầu tóc cho đến màu mắt, từ phong cách cho đến tánh tình, từ những đức tính tốt cho đến những thói xấu, từ trình độ học vấn cho đến những nơi đã từng đi qua. Có khác biệt hay chăng là nằm ở trong hai con số không? Nhờ ký hiệu này mà điệp viên 007 có quyền ra tay triệt hạ đối thủ, trong khi Ian Fleming chủ yếu làm công việc bàn giấy thời còn ngồi ở cơ quan tình báo. Ian Fleming càng nhàm chán tù túng với những thao tác hàng ngày trong công việc, thì nhân vật hư cấu James Bond càng có một cuộc sống hấp dẫn, phiêu lưu bay nhảy tận chân trời góc bể. Quyển tiểu thuyết James Bond đầu tay mang tựa đề Casino Royale, Sòng Bạc Hoàng Gia được viết xong vào năm 1952, rồi được phát hành gần một năm sau. Từ đó trở đi, ông Ian Fleming sáng tác đều đặn, hầu như mỗi năm đều cho phát hành một tập sách mới. Nhưng tiểu thuyết James Bond vẫn chưa nổi tiếng trên khắp thế giới, và chủ yếu chỉ được giới ghiền đọc truyện trinh thám biết đến. Cho đến một ngày tháng 3 năm 1961, tuần báo Mỹ Life Magazine, sau đó trở thành Nguyệt Sang, đăng một bài phóng sự về Tổng thống Kennedy, và qua đó độc giả được biết là trong số 10 tựa sách mà chủ nhân Nhà Trắng ưa chuộng nhất, có quyển From Russia with Love của tác giả Ian Fleming. Ngay sau đó, số bán tiểu thuyết James Bond được nhân lên gấp hàng chục lần. Sự thành công khá bất ngờ đột ngột này thúc đẩy các nhà sản xuất lao vào việc khai thác James Bond dưới dạng phim truyện. Một khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn, Điệp viên 007 trở thành một trong những biểu tượng quen thuộc của làng nghệ thuật thứ bảy, mở ra một kỷ nguyên làm phim hành động gián điệp, trở thành một khuôn mẫu mà sau đó thường bị sao chép, vay mượn, bắt chước, nhưng vẫn chưa thể sánh bằng. Chẳng hạn như nhân vật Jason Bourne, cựu nhân viên cơ quan tình báo Mỹ CIA, tuy gợi hứng từ truyện của Robert Ludlum, nhưng một khi được chuyển thể lên màn ảnh lớn, lại rất khác với tiểu thuyết. Ethan Hunt của loạt phim Mission Impossible, từ màn ảnh nhỏ lên màn ảnh lớn, ngoạn mục hành tráng, nhưng vẫn chưa đủ tinh tế sắc cảnh. Xuất thân từ thế giới truyền tranh của Pháp, hai điệp viên Largo Winch và OSS 117 là thiếu nghiêm túc. Còn Triple X và The Hitman với tướng mạo hung bạo dữ dằn, quay vậy mà còn non tuổi đời, kém bản lĩnh.
Bí quyết thành công và sống lâu của James Bond có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố cộng hưởng, nhưng nhìn chung thì vẫn nằm ở hai điểm chính. Thứ nhất, điệp viên 007 không đơn thuần là một nhân vật mà còn phản ánh cả một không gian phiêu lưu, nguyên một thế giới phim ảnh. Khi xây dựng nhân vật James Bond, tác giả Ian Fleming không chỉ phác họa thân thế và sự nghiệp, mà ông còn mô tả khá chi tiết cái thế giới bao quanh nhân vật này.
Đọc tiểu thuyết, người ta biết được là điệp viên 007 rất thông minh, nhưng kiến thức không đến từ sách vở, mà chủ yếu được học qua kinh nghiệm lăn lộn từng trải, để có thể xoay sở, ứng phó với mọi tình huống rủi ro. James Bond không thuộc hàng dân sành điệu ẩm thực, nhưng lại có trữ lượng cao. Anh đặc biệt ưa chuộng các loại champagne thường hạng của Pháp, uống vodka với một chút hạt tiêu, không bao giờ pha loãng rượu whisky và bourbon. Và khi uống rượu pha vodka martini, thì phải pha bằng shaker, chứ không được pha bằng thìa. Nổi tiếng là đào hoa, nhưng James Bond ít có bao giờ dẫn bạn gái về nhà, càng không có quan hệ tình ái dài lâu. Trong tập phim On Her Majesty's Secret Service, theo sứ mệnh của nữ hoàng, điệp viên 007 lập gia đình cưới vợ, nhưng ngay sau hôn lễ thì người vợ lại bị sát hại. Trong Casino Royale, điệp viên 007 ngả lòng yêu Vesper, nhưng rồi cô gái cũng không thoát chết. Các nhà nghiên cứu về hiện tượng James Bond đều tìm cách diễn giải khi cho rằng tác giả Ian Fleming cũng như những người viết kịch bản sau ông hé mở cánh cửa về đời tư của điệp viên 007, nhưng rồi khép lại ngay. Như thể James Bond lúc nào cũng phải đơn độc, do hoàn cảnh đầy bất trắc của bản thân nên rất khó mà xây dựng được một mái ấm gia đình. Dù gì đi nữa, lối mô tả trong tiểu thuyết là một mỏ vàng đối với các nhà soạn kịch bản. Những chi tiết mà thoạt nhìn hơi vụn vặt ấy là giúp cho James Bond thêm chiều sâu và bề dày. Như thế, điệp viên 007 không phải là một nhân vật hư cấu, mà lại là một con người có thật.
Bond, James Bond.
Tuy tuân thủ một số quy tắc không thể xây dịch, nhưng về mặt nội dung thì bối cảnh cốt truyện vẫn phải chuyển đổi để thích nghi với xã hội và thời thế. So với cách đây 50 năm thì hai khối Đông Tây không còn, quốc gia thù nghịch thời xưa có thể trở thành nước bạn thời nay. Ranh giới phân biệt chính tà không còn rõ nét, kẻ thù không đội trời chung với James Bond không chỉ là các nhà tài phiệt, các tập đoàn viễn thông, các trùm buôn vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thời nay họ có thể xuất thân từ hàng ngũ thông tin tình báo, từng làm việc hay vẫn hoạt động cho các cơ quan định chế, mà đáng lẽ ra phải bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì đối thủ của James Bond phải là một nhân vật kiệt xuất, mưu mô xảo quyệt, tài trí song toàn. Bởi vì kịch bản phim Điệp viên 007 thật sự nổi trội, khi mà nhân vật phản diện có nhiều bản lĩnh, đấu sức cũng hay mà đấu trí cũng giỏi. Bên tam làng người nửa cân, vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn. Với những yếu tố kể trên, 22 tập phim đã quay của James Bond có thể không đồng đều về mặt chất lượng, nhưng vẫn thuần nhất trong cách dùng một hệ thống cơ bản. Điều đó giải thích vì sao việc thay đổi diễn viên không đặt vấn đề với khán giả. Tính tổng cộng đã có 6 tài tử nhập vai James Bond. Gương mặt có thể khác biệt, nhưng nhìn chung, thế giới của điệp viên 007 vẫn không hề thay đổi. Trên màn ảnh lớn, James Bond lúc nào cũng ở độ tuổi 40, lứa tuổi sung mãn tráng kiện của một người đàn ông, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một mẫu người khá lý tưởng trên nhiều phương diện, cho nên phái nam muốn bắt chước, còn phái nữ thì mơ được gặp ít nhất là một lần trong đời. Nơi điệp viên 007 lóe lên những nghịch lý đáng yêu. Ít có một nhân vật hư cấu nào mà là được nghiên cứu kỹ lưỡng, mổ xẻ cặn kẽ đến như vậy. Nhưng càng nghiên cứu chi tiết thì James Bond lại càng hấp dẫn mê hoặc. Điệp viên khác núp mình trong bóng tối, James Bond thì lại giấu tẩy trong ánh sáng. 50 năm sau ngày ra đời bộ phim đầu tiên, nhân vật James Bond đã đi vào huyền thoại. Một điệp viên có 102, đáng lẽ phải chết lúc nào không hay, nào ngờ lại sống dài đến như vậy.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan tại Biển Đông. Theo gương Hồng Kông thách thức Bắc Kinh, người dân Macau tổ chức trưng cầu dân ý. Khối Ả Rập tìm lập trường chung trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Gần 3 tỷ đô la để tái võ trang quân đội Ukraine. Trước khi bước sang tạp chí thể thao của ngày Chủ nhật, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp, bài thứ 26 trong giáo trình Comment vont les affaires.
Cùng với Đăng Minh, các bạn hãy tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của công ty Paragem và tập sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài học lần sau, các bạn sẽ được thực tập cách viết một lá thư kèm theo một văn kiện nào đó.
Pour commencer, Daniel, vous écrivez messieurs. Et finalement, Daniel, la formule de politesse.
Nous vous prions de recevoir, messieurs, nos sentiments dévoués.
Một bức thư đính kèm luôn luôn được viết theo cùng một kiểu cách. Trước hết, phải ghi danh xưng người nhận. Thí dụ, thưa quý ông, monsieur. Sau đó mới đi vào nội dung bức thư, có nhắc lại bức thư mình đã nhận được trước đó, en référence à votre lettre du 3 janvier. Sau đó, ta đề nghị người đọc chú ý đến tài liệu đính kèm. Veuillez trouver 6 juin notre tarif. Cuối cùng là lời kết luận, kèm theo công thức lịch sự. Cũng xin các bạn ôn lại thức mệnh lệnh imperatif, dùng để ra lệnh hoặc đề nghị một người nào đó thực hiện một điều gì đó.
Faites référence à la lettre reçue. N'oubliez pas les dates. Mettez une conclusion.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem qua giáo trình Comment vont les affaires trên đài RFI.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires ?
Bài thứ 26 xin nhận kèm theo đây. Trong thời gian chị Françoise Vitel vắng mặt, ông Petitbon và thường xuyên hơn nữa là bà Le Plan, hai người đều yêu cầu Đăng Minh trả lời thư một mình.
Daniel, voici une lettre. C'est une demande de tarif. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que je dois faire?
Vous envoyez le tarif de nos produits et vous écrivez une petite lettre d'accompagnement.
Envoyer le tarif, có nghĩa là gửi bảng giá biểu. Việc này thì dễ, nhưng viết một lá thư đính kèm, lettre d'accompagnement, thì rắc rối hơn. Đăng Minh phải nhớ lại những nguyên tắc đã học qua.
Trước tiên là phải đọc kỹ bức thư cần phải trả lời. Messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre tarif. Nous vous en remercions par avance et vous prions de recevoir, messieurs, nos salutations distinguées. Trong một loại thư kiểu này, người ta thường gặp một số cấu trúc được lặp đi lặp lại. Để yêu cầu một việc gì thì có cấu trúc Nous vous prions de bien vouloir. Để cảm ơn. Nous vous en remercions par avance. Và câu chào lịch sự cuối thư. Nous vous prions de recevoir, messieurs, nos salutations distinguées. Giai đoạn thứ hai là trả lời thư. Tôi nhớ lại những lời chị Françoise Vitel khuyên tôi nhiều lần trước đây.
Pour commencer, Daniel, vous écrivez messieurs.
Messieurs.
Ensuite, faites référence à la lettre reçue. Par exemple, j'ai bien reçu votre lettre. Ou alors, en référence à votre lettre. Surtout, n'oubliez pas les dates.
En référence à votre lettre du 3 janvier.
Puis écrivez. Veuillez trouver 6 juin, suivi du nom du document que vous envoyez.
Veuillez trouver 6 juin notre tarif.
Mettez une conclusion, par exemple. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Et finalement, la formule de politesse. Connaissez-vous une formule de politesse ?
Oui, oui. Nous vous prions de recevoir, messieurs, nos sentiments distingués ou nos sentiments dévoués.
Pour un client, écrivez dévoué.
Sentiments dévoués. Kể ra, viết một cái thư không phải là khó lắm. Trước tiên, ta ghi danh xưng xã giao. Ở đây là từ Monsieur, thưa quý ông. Sau đó, ta mở đầu thư bằng cách nhắc lại bức thư đã nhận được trước đây. En référence à votre lettre du 3 janvier. Rồi tiếp tục với nội dung muốn trình bày. Trong trường hợp này là một cái thư đính kèm bản giá biểu. Do đó, ta thông báo cho người nhận là có tài liệu đính kèm theo. Veuillez trouver si soin. Và cuối cùng là phần kết luận và câu nói xã giao thường lệ.
Dẫu sao thì Đăng Minh không hoàn toàn tự tin. Và trong lúc chị Françoise Vitel vắng mặt, Đăng Minh luôn luôn nhờ ông Petitbon đọc lại lá thư.
Madame, monsieur, en réponse à votre lettre du 3 janvier, voulez trouver 6 juin? Voulez. Non, il faut écrire veuillez.
Dĩ nhiên, veuillez là giảm thức mệnh lệnh của động từ vouloir. Đúng là một lỗi ngu xuẩn. Thế mà tôi vẫn nghe chị Françoise Vitel dùng thức mệnh lệnh rất nhiều lần rồi đấy chứ.
Faites référence à la lettre reçue. N'oubliez pas les dates. Puis écrivez « Veuillez trouver 6 juin. Mettez une conclusion. »
Veuillez, V-E-U-I-2-L-E-Z, veuillez trouver 6 juin notre tarif. Nous restons à votre disposition. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de recevoir, messieurs, nos sentiments dévoués. Très bien, Daniel, mais attention, Il manque un S à dévouer. Nos sentiments dévoués. D, E accent aigu, V, O, U, E accent aigu, S. C'est au pluriel.
Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao ngày Chủ nhật với chủ đề chính bóng đá Việt Nam. Đội tuyển bóng đá U19 của Việt Nam tuy đấu thua nhưng vẫn mang lại kỳ vọng. Anh Vũ giải thích.
Tạp chí thể thao.
Tuần qua, đội tuyển U19 lại một lần nữa gây sốt trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam với hành trình thi đấu tại giải đấu giao hữu Cúp Hassanan Bolkiah tại Brunei với các đội bóng ở độ tuổi U21 trong khu vực. Mặc dù kết quả về nhì sau trận chung kết chịu thúc thủ trước U19 Miến Điện bằng tỷ số 3-4, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn giành được cảm tình lớn trong người hâm mộ và giới chuyên môn, vốn vẫn luôn kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ trở thành những hạt giống giúp bóng đá Việt Nam có được sức bật để vươn lên. Đây là giải đấu quốc tế lần thứ hai mà đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Pháp Guillaume Gracien, với nòng cốt là các cầu thủ lớn lớp đầu tiên đi ra từ lò đào tạo Học viện bóng đá GMG Arsenal Hoàng Anh Gia Lai, một mô hình đào tạo bóng đá với chuẩn quốc tế liên kết giữa câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Anh nổi tiếng Arsenal. Cũng như lần trước cách đây chưa đầy một năm ở giải vô địch U19 Đông Nam Á, lần thử sức thứ hai ở Cúp Hassan Bolkiah lần này, đội tuyển U19 mới chỉ gần kề chiến thắng cao nhất, chưa đạt được kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng các cầu thủ trẻ đã để lại trong dư luận bóng đá ở Việt Nam những tình cảm ưu ái nhất, sự quan tâm theo dõi đặc biệt bởi cách chơi bóng hiện đại có bài bản của họ. Dường như người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng nhiều các cầu thủ U19 sẽ là những lớp cầu thủ có thể mang lại diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam. Trong cuộc thử sức tại Brunei lần này, tổng cộng U19 Việt Nam đã đá 7 trận, thắng 5. Quan trọng hơn là tất cả các trận đấu các cầu thủ trẻ đều để lại những ấn tượng tốt và niềm tin trong dư luận bóng đá ở Việt Nam. Với đa số các nhà làm chuyên môn bóng đá ở Việt Nam thì thành tích của U19 qua hai giải đấu thử sức vừa qua, dù chưa phải là cao nhất, nhưng cũng đã đặt ra nhiều vấn đề cho công tác đào tạo trẻ. Tạp chí thể thao Chủ nhật hôm nay có cuộc phỏng vấn với chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và là người tham gia xây dựng Học viện bóng đá GMG Hoàng Anh Gia Lai từ những ngày đầu. Xin chào ông Nguyễn Văn Vinh. Đội tuyển U19 Việt Nam vừa có đợt thử sức ở giải Cúp Hassanan Bolkiah tại Brunei với kết quả là 5 trận thắng trên 7 trận đấu, trong đó chủ yếu là các trận đọ sức với các đội bóng U21 của khu vực, và các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã đi được đến trận chung kết gặp U19 Miến Điện. Mà kết quả như ông cũng đã biết thì đội Việt Nam đã bị thua khá tiếc bằng tỷ số 3-4 vào hôm qua. Chắc hẳn ông là người quan tâm theo dõi sát hành trình của các cầu thủ trẻ U19. Vậy trước hết xin ông cho biết vài nhận xét về hành trình thi đấu của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam tại Brunei vừa qua so với lần cọ sát đầu tiên ở giải Đông Nam Á, thì ông có thấy bước tiến bộ nào trong lứa cầu thủ này không?
Có thể nói rằng trước hết cái việc mà các em đã đi thẳng một mạch vào tới trận chung kết nó cho thấy các em đã có một cái nền tảng cơ bản là khá tiến bộ so với cái giải năm ngoái đá tại Indonesia. Có thể nói rằng đây là một cái giải, dù đó là giải giao hữu nhưng đã được biết các đội chuẩn bị cả năm nay và các đội đã chuẩn bị rất đầy đủ. Trong đó có những đối thủ cũ, thì như vậy tất cả đều hiểu biết nhau. Và đội Việt Nam vẫn đi sâu vào tới trận cuối cùng, nó cho thấy rằng cái công việc của cái đội U19 của chúng ta đã được tiến hành đều đều và có kết quả nhất định. Thậm chí có thể nói đó là một cái kết quả tốt. Ở đây đối với những đội trẻ, tôi không đánh giá cao lắm về cái chuyện là thua hay là hơn một bài. Mà nhìn vào bản chất của bóng đá thì tôi kết luận là U19 Việt Nam đã thành công ở cái giải đấu này.
Dạ, thưa ông, ở U19 Đông Nam Á thì về nhì lần này cũng lại á quân. Nhưng mặc dù vậy U19 vẫn được người hâm mộ và các chuyên gia rất ưu ái dành cho cái sự quan tâm theo dõi đặc biệt và những lời khen ngợi dù các em thua. Có thể lý giải thế nào về cái tình cảm này dành cho cái lứa U19 lần này ạ?
Chúng ta đều biết rằng mặc dù kết quả không được như mong đợi, thế nhưng mà tất cả những khán giả biết xem bóng đá Việt Nam đều cảm thấy hài lòng về cái việc thực hiện công việc của các em, bởi vì nó thể hiện sự tiến bộ trôi chảy hơn so với năm trước. Họ chơi một lối chơi có hệ thống. Trên cơ sở của cái hệ thống chơi năm ngoái thì năm nay các cái đường đi nước bước nó chặt chẽ hơn và nó thanh thoát hơn, cũng như là nó thể hiện được cái sức sống của nó mạnh mẽ hơn. Bởi vì 3 hay 4 bàn đá vào lưới đối phương cùng đẳng cấp với mình không phải là một chuyện dễ, không đơn giản đối với lại cái trình độ của bóng đá Việt Nam đối với các quốc gia khác. Và tôi cho rằng này, cái chuyện ở Miến Điện đá được 4 bàn, Việt Nam đá được 3 bàn hoàn toàn nó chỉ là một cái ước lệ. Tôi cho rằng không thiếu những cơ hội để Việt Nam thậm chí có thể đá vào lưới Miến Điện được từ 4 đến 5 bàn. Cho nên theo tôi nghĩ là đặc biệt đối với các đội trẻ, vấn đề tỷ số, vấn đề đổi thắng, đổi thua trong một trận này hoặc một trận khác không nói lên tất cả những gì mà khả năng đội đó có thể vươn tới.
Thưa ông có thể nói gì về tương lai của lứa cầu thủ U19 lần này? Không chỉ ở hai cái giải đấu sắp tới đây là giải U19 Đông Nam Á và giải U19 Châu Á, mà xa hơn nữa là cho đội tuyển quốc gia.
Ở đây trước hết tôi muốn nói là như thế này. Nói các đội trẻ là người ta nhìn đến tương lai của nó, chứ không phải người ta nhìn một cái hôm nay hoặc hôm qua. Thế thì tôi có thể kết luận một cái điều như thế này. Đã từ lâu cái việc mà đào tạo các cầu thủ trẻ ở các cái đất nước ở vùng Đông Nam Á không phải là không được quan tâm tới, nhưng cái cách mà người ta quan tâm thì có lẽ phần lớn cái dư luận cũng hay nghĩ đến cái thành tích trước mắt. Và hai nữa là cái công tác đào tạo có lẽ chưa bao giờ tôi có thể nói thế ở trong cái điều kiện như nước ta. Thì đây là lần đầu tiên mà cái việc đào tạo dựa trên cơ sở là bài bản của các cái chương trình của những các cái học viện nổi tiếng ở châu Âu, tức là cụ thể tức là cái học viện JMG trực thuộc Arsenal. Và đây là cái kết quả của cái việc là mối quan hệ chặt chẽ giữa Arsenal với câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Thì ở đây tôi muốn nói như thế này, quan điểm của tôi là khi mà một cái trận đấu mà kết thúc có thể bên thắng hay bên thua, đó là cái việc thường xuyên. Nhưng có những các cái hình ảnh là cái bên thua đã thể hiện được tất cả cái khả năng của mình, nhưng mà riêng cái phần tỷ số thì vẫn có thể là không đạt được cái yêu cầu. Nhưng hãy phải nhìn vào bản chất của cái việc thua đó thì chúng ta mới thấy rằng có thể có một bên là được đào tạo một cách hết sức chu đáo, hệ thống. Tôi muốn nói rằng cái cách người ta chơi là rất hệ thống, có tổ chức, có lớp lang. Nó cũng như là khi mà một người kiến trúc sư người ta xây dựng một cái căn nhà thì có thể nói rằng nó có một cái hệ thống biểu hiện nhất định từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn thành cái tác phẩm đó. Thì cái ngôi nhà đó nó luôn luôn được đánh giá cao hơn. Thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp như thế này, chính tôi thì tôi lại đánh giá là trận đấu vừa qua đội Việt Nam đã thể hiện được nhiều hơn tính hệ thống hóa trong quá trình tổ chức của đội bóng Việt Nam nhiều hơn là đối với lại cái đội Myanmar. Và ở đây thì riêng tôi đánh giá là đội Myanmar hơn đội Việt Nam về mặt thể lực. Và tôi lại còn có thể đánh giá thêm nữa là căn cứ vào cái sự phát triển về cơ năng của đội bóng Myanmar thì tôi cho rằng là không hẳn đội Myanmar đã là đội U19 mặc dù họ đăng cai, đó là đội U19. Cho nên tôi cho xét về mặt tương lai thì tôi nghĩ rằng nếu nhìn một cách hết sức khách quan, tôi cho rằng đội U19 Việt Nam sẽ đi xa hơn so với lại đội U19 Miến Điện. Mặc dù U19 Miến Điện có sự tiến bộ dài, nhưng tôi vẫn cho rằng họ sẽ dẫn đến một cái tình trạng quanh quẩn.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao
ở cái khu vực này nhiều hơn.
Như ông vừa phân tích thì thành công của U19 qua hai cái giải đấu gần đây thì là một minh chứng cho thành công của cái mô hình đào tạo hiện đại của GMG Hoàng Anh Gia Lai.
Vâng, và ông là người từng tham gia xây dựng cái học viện này từ những ngày đầu. Vậy thì ông có quan điểm gì về vấn đề đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam ạ?
Trả lời về những vấn đề này thì cách đây cả năm thì tôi đã phát biểu rồi. Một nền bóng đá muốn tiến bộ thì không chỉ có một cái đơn vị xây dựng theo cái cách như thế này. Mà theo tôi, cái đơn vị này nó chỉ có một cái hình ảnh như là một con chim đầu đàn. Nó sẽ kéo theo, sau khi nó đã tìm thấy cái mục tiêu rồi, nó sẽ kéo theo hàng chục, hàng vài chục cái con chim khác đi theo nó một cái hướng. Có thể nói nó nôm na thì nó là cái hướng đến mặt trời, tới ánh sáng. Thế do đó tôi rất hy vọng là đội bóng này sẽ là một cái tấm gương. Đội bóng này sẽ là một cái nhân tố kích thích để những các cái đơn vị khác có cái câu lạc bộ bóng đá sẽ có sự phát triển theo cái hướng này. Tức là hãy đặt công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam đúng nghĩa với cái gọi là tầm chiến lược. Mà có thể nói bấy lâu nay chúng ta đã lãng quên, đã sa đà vào những cái chuyện thi đấu lật vặt ở trong giải, mà chúng ta quên đi cái việc xây dựng để mà có những các cái bước tiến dài hơn là những các cái thứ mà gọi là những các cái thi đấu kiểu lẻ tẻ, mà nói nôm na nó như cái kiểu mà gà què ăn quẩn cuối say. Thì tôi cho rằng là cái đó mãi mãi nó sẽ không bao giờ tiến bộ được. Mà bây giờ cách chính là phải làm sao chúng ta thu hút được cái lực lượng trẻ để chúng yêu bóng đá, chúng đến với bóng đá và chúng hết mình với bóng đá. Và chúng ta cũng tạo ra mọi cái điều kiện không phải chỉ nằm trong tầm của quốc gia mà phải là đào tạo ở cái tầm quốc tế. Thì tôi cho rằng là vấn đề này nó phải là một cái chủ trương mang tầm quốc gia. Thì lúc đó chúng ta mới hy vọng có được một sự tiến bộ mang tầm quốc gia, thì mới có thể nói đến cái sự tiến bộ. Bởi vì chúng ta đừng quên rằng những cái suy nghĩ về đào tạo này chúng ta đã có cả 50-60 năm nay, cho đến bây giờ thì có Hoàng Anh, mặc dù trước đây mấy chục năm đã có cái đội của câu lạc bộ quân đội, tức là đội trẻ công.
Làm được như Hoàng Anh Gia Lai không phải đơn giản, bởi vì nó liên quan đến chuyện tài chính và kinh tế. Vậy thì làm sao mà có thể nhân rộng được khi mà bị trói buộc về kinh tế?
Vừa rồi tôi đã nói đến rồi, cái này nó phải là một cái chính sách quốc gia. Mà như chúng ta biết, tức là ở những nền thể thao tiên tiến, nó không thể nằm ngoài cái vấn đề chính sách quốc gia. Hiện nay, rõ ràng là những vấn đề này chúng ta do những hoàn cảnh cụ thể, do những cái điều kiện đặc biệt của Việt Nam hiện nay, thì vấn đề quốc gia, cái gọi là cái chăm lo mang tầm quốc gia của chúng ta vẫn còn rất nhiều điều hạn chế. Cho nên tôi hy vọng là trong một cái tương lai, có thể là một cái tương lai gần, chúng ta dần dần mở rộng cái chuyện là đào tạo các cái đội trẻ, không phải chỉ riêng bóng đá mà các môn, tức là phải tạo ra hẳn một thế hệ tương lai để sau 5, 7, 8 năm gì đó chúng đủ khả năng để thay thế các cái lớp đàn này. Thì tôi nghĩ là chỉ có như thế thôi, phải được đào tạo ở trình độ quốc tế, tức là chúng ta phải có sự giúp đỡ của các quốc gia tiên tiến về mặt thể dục thể thao, thì chúng ta mới có thể đạt tới được cái trình độ đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang công nghiệp, chúng ta đang cần những các cái sự tiến bộ mang tầm thời đại, thì chúng ta không thể không dựa vào cái sự phát triển trình độ quốc tế được. Những cái con người của các cái nước tiên tiến người ta đến giúp đỡ chúng ta, thì tôi nghĩ là chỉ có cái cách đó thôi.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh.
Chuyển sang sự kiện thể thao quốc tế, ngày mai giải quần vợt Grand Slam cuối cùng trong mùa bóng 2014 US Open sẽ mở ra. Nếu như bên phần sân nam mọi chú ý đang đổ dồn về tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer, thì bên sân nữ sức hút đang tập trung về Serena Williams. Người hâm mộ hy vọng hai tay vợt hàng đầu thế giới mệnh danh là những nhà sưu tập danh hiệu vô địch này có thể tiếp tục lập thêm kỷ lục sau một thời gian bằng thành tích của họ bị để trống. Với Serena Williams thì đã có một năm cô chưa có được một danh hiệu vô địch Grand Slam, còn Roger Federer thì khoảng trống đó là 2 năm. Liệu ở US Open khai mạc vào ngày mai trên các sân xi măng tại Flushing Meadows, hai tay vợt này có thể chấm dứt thực trạng dậm chân tại chỗ này không? Đó là câu hỏi của giới quan sát và người hâm mộ. Cả Williams và Federer bắt đầu từ ngày mai đều phải lao vào một cuộc chinh phục danh hiệu vô địch Grand Slam. Nếu chiến thắng trên sân nhà lần này, tay vợt Mỹ, nay đã 32 tuổi, sẽ cùng với hai đồng hương Chris Evert và Martina Navratilova xếp vào vị trí thứ tư trong các tay vợt đi vào lịch sử về thành tích. Mùa bóng năm nay đánh dấu bằng những thất bại liên tiếp của Serena Williams ở các giải Grand Slam từ Úc mở rộng đến Roland Garros và đặc biệt là thất bại ở Wimbledon khi cô bị loại ngay từ vòng thi đấu thứ ba. Cũng từ sau thất bại ở sân London, Serena dường như đã khởi động lại cuộc đua bằng hai danh hiệu ở giải Masters Stanford và Cincinnati. Trên hành trình tại US Open lần này, theo bốc thăm chia bảng Serie A có thể sẽ gặp trở ngại lớn ở tứ kết. Khi đó, tay vợt Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với tay vợt Serbia Ana Ivanovic vừa trở lại trong top 10 sau 5 năm vắng bóng. Một trở ngại khác có thể nữa mang tên Petra Kvitova, tay vợt Cộng hòa Séc này tuy ở hạng thứ 18 thế giới nhưng đang là đương kim vô địch Wimbledon 2014. Bên nhánh khác của bảng đấu nữ cũng xuất hiện những tên tuổi lớn đã được mặc định và họ cũng đang hy vọng giành chiến thắng để kết thúc tốt đẹp mùa giải 2014. Đó là những cái tên như Simona Halep của Rumani, Maria Sharapova của Nga hay như tay vợt Ba Lan Rawanska. Bên phần sân nam, trận chung kết US Open hiện mới chỉ chắc chắn là không có Nadal, đương kim vô địch. Còn giữa ai với ai thì quả là khó nói trước. Giới bình luận nói chung phán đoán sự vắng mặt của tay vợt Tây Ban Nha do chấn thương có thể mang lại nhiều lợi thế cho Federer hơn. Người đã từng 5 lần liên tiếp từ 2004 đến 2008 độc chiếm sân US Open. Tay vợt Thụy Sĩ có thể chiến thắng ở US Open để trở thành nhà vô địch Grand Slam cao tuổi nhất, với điều kiện anh phải vượt qua được mối đe dọa chính thức là Djokovic, tay vợt số 1 thế giới hiện nay. Ngoài ra, một đối thủ tiềm ẩn khác đang trên đà đầy hứng phấn đó là tay vợt Pháp Joe Wilfried Tsonga, vừa đánh bại cả Djokovic và Federer ở giải Toronto cách đây chưa đầy một tháng. Chương trình tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay chúng tôi xin dừng lại đây, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Chương trình hôm nay đến đây cả kết thúc. Trong phần xin mời quý vị theo dõi chương trình ngày mai với bản tin thời sự một điểm báo và tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề phát huy du lịch nội địa tại Việt Nam để giảm lệ thuộc vào yếu tố Trung Quốc, Trọng Nghĩa biên soạn. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả qua nhạc phẩm Jean Carter and Slim với tiếng hát của ban nhạc Pháp Dionysos.
Écarte ses cuisses de mouche. La lune en est bouche bée, au point de tomber en douce à ses pieds. Alors le bitume s'allume, crache de larmes d'or et devient la lune. Carte d'une, que devient la lune? Carte d'une, quand elle glisse en douce dans son jean, que devient la dune? Carte plume qui s'évanouit dans mon plume. Quant au petit matin, les geysers de plumes et le grand satin ont emballé la lune entre un croissant chaud et un petit pain. Oh, tu, carte en slim, toujours le grand slim. Que devient la jean, carte de lune, quand elle glisse en douce dans son jean, que devient la jean, carte. Jean Carter se cache dans son manteau de pourri. Elle se fond dans le trafic, le bitume, le goudron et les plumes. Attendons la prochaine pleine lune pour la voir pousser à nouveau du bitume façon pancrète de printemps.